Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1305 ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Quỳnh Châu ở thị xã Hoài Nhơn, ông Trần Bình Minh ở huyện Phù Mỹ và ông Nguyễn Hoàng Hải ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Quỳnh Châu ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng như thế nào? Thời gian hỗ trợ là bao lâu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1, khoản 2, điều 14, nghị định số 134 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, quy định về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 điều 10 nghị định này, cụ thể bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, bằng 10% đối với các đối tượng khác. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm, 120 tháng. Như vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các quy định được trích dẫn ở trên. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tối đa là 10 năm, 120 tháng.
Ông Trần Bình Minh ở huyện Phù Mỹ hỏi, hành vi cố tình trốn nghĩa vụ quân sự có bị phạt tù hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 332 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự sau đây. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, phạm tội trong thời chiến, lôi kéo người khác phạm tội. Như vậy, người nào đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ mà vẫn trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có thể bị phạt tù đến 5 năm theo quy định nêu trên.
Ông Nguyễn Hoàng Hải ở huyện Tuy Phước hỏi, hiện nay chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1, điều 2, luật người khuyết tật 2010 quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Điều 2, Thông tư Liên tịch số 42/2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, quy định về ưu tiên nhập học và tuyển sinh như sau. Ưu tiên nhập học, người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi. Ưu tiên tuyển sinh, đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông, người khuyết tật được hưởng chế độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông như đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với trung cấp chuyên nghiệp, người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp theo quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh, học bạ, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học. Đối với đại học cao đẳng, người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng, hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh, học bạ, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học. người khuyết tật nặng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Như vậy, người khuyết tật được hưởng chế độ ưu tiên nhập học và ưu tiên tuyển sinh theo các quy định được trích dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1305 ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể của chương trình là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5% một năm, trong đó tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 6,5-7% một năm. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 7-7,5%, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khu vực dịch vụ đạt 7-7,5% một năm. Tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 5 thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước trong giai đoạn 2023-2030. Phấn đấu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động vào năm 2030. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của chương trình là thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động. Cụ thể, lựa chọn một số lĩnh vực, một số địa phương thực hiện thí điểm chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu đề xuất việc thành lập Ủy ban Năng suất Quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam. Thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất lao động, thường xuyên trao đổi đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động về các yêu cầu rào cản đối với cải thiện năng suất lao động và kiến nghị các giải pháp phù hợp. Xây dựng chương trình truyền thông phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất, kinh nghiệm điển hình cải tiến năng suất ở cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp doanh nghiệp và cộng đồng. Nhiệm vụ và giải pháp khác là phát triển mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, chú trọng lồng ghép giải pháp tăng năng suất lao động vào các chương trình, cơ chế, chính sách xây dựng, chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, phát triển thị trường khoa học công nghệ, khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển năng lực, đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng giai đoạn phát triển, phát huy vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, lấy doanh nghiệp là trung tâm. Xây dựng hướng dẫn tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động. Chú trọng tới chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ số. Cùng với nhiệm vụ giải pháp nêu trên là nhiệm vụ thúc đẩy cơ cấu lại không gian kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành. Theo đó, phát triển vùng và liên kết vùng hiệu quả, hình thành không gian phát triển các tiểu vùng phù hợp trong từng vùng kinh tế, xã hội để kết nối phát triển, phát huy lợi thế cạnh tranh và tăng năng suất lao động ở các tiểu vùng và từng địa phương trong vùng. Hoàn thiện thể chế chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp, xây dựng luật phát triển công nghiệp, rà soát cơ cấu không gian phát triển công nghiệp, hoàn thiện thể chế chính sách về phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp và chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp trong nước. Thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên, nâng cao sức cạnh tranh chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, hình thành các trung tâm dịch vụ mang tầm khu vực và thế giới về thương mại, du lịch, tài chính, logistics tại một số thành phố lớn, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê để theo dõi đánh giá diễn biến năng suất lao động gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.